Chương 8 Tân vẫn mặc tinh hào cùng ngày, La Phong tiến Hồng về phủ đệ Bạch Thiên gia tộc. Hồng còn nhắc nhở La Phong, lão tam, việc này ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ rốt cuộc là tình huống nào thôi. Ngàn vạn lần không được làm sang bậy. Nếu thật sự tạo thành thương tổn với cơ thanh thì ta đây. Đại ca, ta biết điểm này, La Phong gật đầu. Đây là cũng là lý do vì sao La Phong luôn luôn không chủ động bộc lộ thân phận. Cơ Lam đang vừa tới, La Phong lập tức hơi thay đổi cơ mặt, phòng ngừa Cơ Lam đang nhận ra mình. Bất luận như thế nào, bây giờ còn không phải lúc lộ mặt thật nói chuyện với Ngân Tuyết Hậu. Việc của đại ca, La Phong cũng không dám sốt ruột làm sàng bậy. Có biết bao nhiêu ví dụ về thảm họa cho hảo tâm giúp đỡ. Thời gian trôi qua, La Phong mặc dù đi tới khung ngọt tinh, nhưng vẫn luôn sống tại giếng sơn trang viên, ngâm mình trong khoang dinh dưỡng, âm mình trong khoang dinh dưỡng. Còn chưa đi sao, Hồng vẫn luôn ở lại Bạc Thiên gia tộc sao? Cơ Lam đang bên trong đại sảnh, qua lại đi lại. Thanh niên này cũng là một thiên tài rất xuất sắc trong thiên tài chiến giữa các quốc gia vũ trụ. Loại thiên tài này lòng tự trọng hẳn là rất mạnh. Bất luận là vì tự tôn hay là vì tình yêu, những lời của ta cũng hẳn là phải làm cho hắn sớm ly khai mới đúng. Chủ nhân, hắn thật sự vẫn luôn ở trong Mặt Thiện gia tộc. Nam tử gầy yếu da màu đỏ sậm nằm mọc cung kính nói. Khốn khiếp, đôi mắt Cơ Lam đăng như muốn tóe lửa. Hắn thật sự muốn giết Hồng ngay. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, đến cả tộc tổ Mân Tiết Hầu cũng chưa từng phái người đồng thủ. Vậy người dưới trướng cũng không có ai dám tự tác chủ trương. Một tháng, hai tháng, ba tháng trong khi Cơ Lam đang chờ đợi lo lắng, Hồng vẫn luôn luôn đứng trong Bạc Thiện gia tộc, căn bản ra khỏi cánh cổng, làm Cơ Lam đang giận tới mức ngứa răng. Còn thời gian này, La Phong cũng lặng lẽ ở lại trong Yến Sơn Trang Viên. Yến Sơn Trang Viên, trong tỉnh thất lầu chính, một khoang dinh dưỡng đang bày trong tỉnh thất. Một dây leo đẹp tuyệt ẩn chứa nhiều loại sắc thái đang tràn ngập cả tỉnh thất. Trong những nhánh chủ dài dằng dặc và lá cây thoáng có lóe ra những tia lưu quang. Tất cả cành lá cây mây dài này đều đang lặng lẽ phát sinh một vài biến hóa, màu sắc, bộ dáng đều không ngừng biến hóa, điện hạ, thanh âm địch luôn xuyên thẳng qua vách tường, vang vọng trong tỉnh thất, két két. Cửa khoang dinh dưỡng tự động mở ra, một nam tử tóc đen trần truồng, vóc người tỷ lệ gần như tuyệt đối hoàn mỹ từ trong việc dinh dưỡng lạnh giá trân quý đứng dậy, đồng thời ngoài thân tràn ngập một tầng chiến y thân màu xanh. Đây là chiến y nguyên lực bậc 4 của La Phong. Đây là chiến y nguyên lực bậc 4 của La Phong, vừa được người của công ty vũ trụ giả định đưa tới. Loại vật phẩm này, công ty vũ trụ giả định cung cấp miễn phí cho thành viên hạ tâm, vèo. Những dây leo bên cạnh tràn ngập rải rác cả vách tường tỉnh thất, đột nhiên có rất nhiều dây nhanh chóng cuốn tới, quẩn quạnh trên cánh tay La Phong. Ma Vân, La Phong sờ sờ vào dây leo, cười nói, mấy ngày này, ngươi cũng chậm chậm tiến hóa, đợi sau khi tiến hóa xong, sẽ cùng chiến đấu với ta cũng không muộn. Nhất thời một cây dây leo khẽ rủ xuống, tựa như gật đầu, đồng thời về ý thức, nó cũng truyền đến tình cảm không muốn xa rời nồng đậm của Ma Vân Đặng, Đó là cảm tình của hài tử không muốn xa cha mẹ. Ha ha, nhanh thôi, còn có hai tháng nữa là ngươi có thể lột xác thành công rồi. La Phong trong mặt chiến y màu xanh, bên ngoài mặc áo giáp màu bạc, đẩy cửa tỉnh thất ra, đi ra ngoài, điện hạ. Địch Luân đứng cạnh cửa khẽ cúi người, nói với vẻ tươi cười chúc mừng điện hạ, đã tới vực chủ cấp 8. Cách bậc 9 một chút, La Phong cười, vì từ vực chủ bậc 1 tới bậc 9, càng về sau càng cần đến năng lượng tích sức nhiều hơn, đặc biệt là ba cấp cuối cùng càng nhiều nhất. La Phong muốn tới vực chủ bậc 9 đỉnh cao, theo lý thuyết cần chừng 6 tháng, bây giờ đã 4 tháng rồi, theo đánh giá còn thiếu 2 tháng nữa. Điện hạ, người của công ty vũ trụ giả định đang ở dưới lầu. Địch Luân nói, đi thôi. La Phong gật đầu, chẳng mấy chốc đã đi tới phòng khách lầu 9 lầu 1. Ba người mặc bạch bào đang đứng đó, khi thấy La Phong, Địch Luân xuống lầu. Ba người mặc bạch bào đó đồng thời cung kính cong người hành lễ. Điện hạ, ha ha, gặp các ngươi quả là làm cho người ta vui vẻ. Trong mắt La Phong có vẻ hơi chờ mong. Phi thuyền vũ trụ của ta đã sửa chữa cải tạo xong rồi à? Đúng thế, điện hạ, lão giả mặc bạch bào dẫn đầu có vẻ ấy nấy nói. Lần này chủ yếu là do việc cải tạo đã mất một chút thời gian, do đó bây giờ mới đưa đến, xin điện hạ thứ lỗi. Không sao đâu. Đi thôi, đi xuống kho ngầm. La Phong có vẻ không nhịn được nữa. Để ta nhìn nó một cái xem nào. Dạ, hai người La Phong, ba người mặc bạch bào đều đi xuống một kho ngầm vô cùng rộng. Lão giả mặc bạch bào dẫn đầu khe hành lễ với La Phong. Điện hạ, ngươi xem đây. Nói rồi từ xa chỉ vào phía trước. Nhất thời một chiếc phi thuyền hình tam giác huyết sắc chợt xuất hiện trên mặt sàn kho ngầm. Phi thuyền ẩn chứa khí tức sắc bén làm cả không gian chung quanh cũng thoáng hơi chấn động. Hả? La Phong sáng mắt lên, dán mắt vào chiếc phi thuyền. Vẫn mặt tinh hào là một chiếc phi thuyền khổng lồ đường kính ước 800 thước. Ở ba góc của chiếc phi thuyền hình tam giác này vô cùng sắc bén. Trên cả thân tàu có những hoa văn kỳ bí, mắt thường cũng không thể thấy rõ. Hoàn toàn phù hợp với thân cả phi thuyền, những hoa văn kỳ bí ấy tự nhiên cũng làm cho thân tàu Vẫn mặt tinh hào có khí tức sắc bén đáng sợ. Không hề nghi vấn, một chiếc phi thuyền vũ trụ như vậy một khi gia tốc, cho dù cả đám thiên thạch trước mặt nó cũng yếu ớt như một miếng đậu phụ, trực tiếp bị cắt đứt, thậm chí không ảnh hưởng lớn tới tốc độ của nó. La Phong điện hạ, chiếc phi thuyền đó toàn thân do kim loại cấp 9, xích hỗn đồng mẫu cấu thành, được phụ trợ bởi những hoa văn quy luật do các đại sư công ty vũ trụ giả định ta chế tạo hoàn thiện, nên phòng ngự nó đã đạt tới một trình độ kinh người. Cho dù là bất hủ thần linh cấp phong vương muốn phá vỡ chiếc phi thuyền này cũng vô cùng khó khăn. Lão giả mặc bạch bào chỉ vào chiếc phi thuyền cười nói, một chiếc phi thuyền như vậy chỉ cần dung hợp thêm một sinh mạng kim loại bất hủ thì tuyệt đối xứng với một bất hủ cấp phong vương rồi. La Phong hai mắt lóe sáng, Vẫn mặt tinh hào khôi phục lại Vẫn mặt tinh hào, sau này sẽ làm bạn với mình thật lâu. La Phong mò mò đi vào ma ba tháp thúc dục. Ma ba tháp thúc dục. La Phong được lão giả mặc bạch bào dẫn đường, biết rõ sự lợi hại của Vẫn mặt tinh hào. Sau khi cải tạo, bản thân thân phi thuyền cũng tăng mức phòng ngự lên, hơn nữa cũng cải tạo cả vòng năng lượng bọc ngoài, làm chính thể phòng ngự cao hơn 40 so với lúc trước. Trên màn hình trong phòng điều khiển xuất hiện ảnh chân dung của ba bà tháp. Ba bà tháp hưng phấn nói, phi thuyền gia tốc rẻ, lực bắn ra trong nháy mắt cũng đề cao gần 80, tốc độ phi hành cao nhất đạt tới mức kinh người là 50 lần tốc độ ánh sáng. Khoa học kỹ thuật của công ty vũ trụ giả định thật sự quá cường đại. Từ mức độ nhất định, công ty vũ trụ giả định đã khai thác tiềm năng của Vẫn mặt tinh hào đến cực hạn. Muốn một lần nữa đề cao Vẫn mặt tinh hào, phương pháp tốt nhất là cho một sinh mạng kim loại cấp bất hủ dung hợp vào chiếc phi thuyền này, làm Vẫn mặt tinh hào có đặc tính sinh mạng. Ha ha, nhiều năm như vậy rồi, ta rốt cuộc cũng có thể khống chế được Vẫn mặt tinh hào rồi. Ba ba tháp trên màn hình vô cùng hưng phấn kích động, đột nhiên hắn hơi trầm mặt đau thương xuống. Nhưng chủ nhân, La Phong, ba ba tháp nhìn La Phong, mắt lóe sáng, người tương lai nhất định phải báo thù cho chủ nhân. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu, nhất định. Ba ba tháp nhìn La Phong, hồi ức lại lúc còn trên địa cầu năm đó. Có một thanh niên phát hiện Vẫn mặt tinh hào, rồi vô cùng cẩn thận lặng lẽ tiến vào Vẫn mặt tinh hào. Lúc đó hắn vẫn có ý nghĩ vì không có lựa chọn tốt hơn, nên mới phải để La Phong nhận truyền thừa của Hô Diên Bác, trở thành đệ tử duy nhất của Hô Diên Bác còn sống. Ngay lúc đó, ba ba tháp thậm chí còn cấm La Phong không cho hỏi về cựu nhân của Hô Diên Bác, vì ba ba tháp thậm chí còn chưa từng dám nghĩ có một ngày La Phong có thể báo thù cho Hô Diên Bác. Nhưng bây giờ, ba ba tháp thấy được hy vọng, tam đại phân thân thiên phú tới nghịch thiên, ý chí kinh người, bối cảnh cường thế, được công ty vũ trụ giả định chăm chú bồi dưỡng. La Phong. Hắn tương lai tuyệt đối có hy vọng sẽ trở thành bất hủ thần linh cấp phong vương. Đến lúc đó, hắn có thể giết chết được tên khốn kiếp đó rồi. Ba ba tháp lặng lẽ chờ đợi. La Phong vẫn không ngừng quan sát chiếc phi thuyền. Vẫn mặt tinh hào, tựa như một căn phòng bí mật của ngân hàng tinh hà vũ trụ, cũng có thể ngăn cách một vài thăm dò loại như niệm lực, với nhiều hệ thống tính năng của Vẫn mặt tinh hào. Gèo. Trừ phi là thần linh bất hủ có thể cưỡng ép đưa thần lực thẩm thấu đi, nếu không dưới bất hủ, căn bản không thể thẩm thấu vào, tiến hành công kích linh hồn, tiến vào chiếc phi thuyền. Thật là an toàn, La Phong thầm nghĩ, tương lai trở thành thần linh bất hủ, phân thân ma sát tộc không có sợ công kích linh hồn, Vẫn mặt tinh hào có phòng ngự vật chất rất mạnh, hai thứ kết hợp, cũng là một tổ hợp chủ bài, việc vui tiếp theo một niềm vui. Khi La Phong có đồng đội rất lớn cho tương lai mình, khi mạo hiểm sinh tử, thì lệnh bổ nhiệm chính thức của công ty vũ trụ giả định rốt cục cũng đã tới. Vũ trụ giả định Vũ Tương Sơn, khu Nguyên Thủy, bên trong trang viện La Phong, trong thư phòng. La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn thông báo chính thức trên màn hình laptop, đó là lệnh bổ nhiệm do công ty vũ trụ giả định phát tới. La Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi là đặc sứ giám sát của công ty vũ trụ giả định trú tại phân bộ Càn Phu. Ngươi có một loạt các đặc quyền giám thị và điều tra vũ bộ, thương bộ, quân bộ. Ba bà tháp trên vai họ hét, ha ha, La Phong, từ giờ trở đi, ba đại cự đầu phân bộ Càn Vũ e rằng phải sợ hãi ngươi rồi. La Phong lặng lẽ nhìn nội dung bổ nhiệm, Lệnh bổ nhiệm rất đơn giản, lệnh bổ nhiệm này cũng là một khảo nghiệm khi ở cấp vực chủ, chỉ cần công việc giám sát này, thì khi La Phong đạt tới giới chủ, sẽ được giải nhiệm, được tặng 10 vạn điểm tích lũy. Trong lúc ra ngoài, công ty vũ trụ giả định ta sẽ thỉnh thoảng đưa ra một vài nhiệm vụ đặc biệt cho ngươi chấp hành, mỗi hạng công việc đều có điểm tích lũy thưởng. Đây là những lợi trên tin nhắn, hiển nhiên, những thiên tài cấp vũ trụ có thể chấp hành nhiệm vụ tu luyện, còn thiên tài cấp vực chủ thì chấp hành các hạng công tác, cấp giới chủ thì làm các loại mạo hiểm sinh tử, đây đều sẽ mang đến điểm tích lũy. Lệnh bổ nhiệm này đồng thời được thông báo cho phân bộ Càn Vu, La Phong mắt tỏa sáng. Bây giờ nên là lúc ta đi nhậm chức, là lúc nên đi gặp ba đại cự đầu rồi, do đã có lệnh bổ nhiệm, thân phận La Phong tự nhiên khác hẳn.